Chàng rể ma giới, chương 44, Huỳnh Ảnh Thạch cùng tư liệu, gocchuyenaudio.com. Chính như tạp tạp nói, thái độ cương khắc đối với áo choàng hội vô cùng khách khí, ma giới chính là như vậy, ai quyền đầu cứng, người ấy có đạo lý, kẻ thất bại chỉ có thể không chết không ngất hoặc thần phục. Cương khắc đề ra yêu cầu muốn gặp gai, cũng không phải để báo thù, mà là đại biểu chỉ an quan Ellen, muốn áo choàng hội trở thành tổ chức chính thức của Ám Nguyệt Thành, mỗi tháng chỉ cần nộp lên một số ma tinh tệ, chỉ cần không chọc ra đại họa, có thể tự do hành sự ở Ám Nguyệt Thành. Trần Duệ Thế mới biết Ellen ngầm khống chế các tổ chức dân gian lớn lớn nhỏ nhỏ ở Ám Nguyệt Thành, này cũng tính là quan phỉ một nhà đi. Tin tức này làm hắn nảy sinh một ít cách nghĩ, nhưng cần thời gian tính toán lại cẩn thận đã, hiện tại cứ về thí nghiệm thất thử chỗ tài liệu mới nhận được đã. Thời gian này gai bận tu hành, hai ngày sau hắn hẳn rảnh rỗi đi, người nói với cương khắc buổi tối hai ngày sau gặp mặt. Lão địa tinh chính vì chuyện này mà buồn rầu, giờ không khỏi đại hỉ. Trần Duệ đại nhân, vậy phiền người truyền cáo với chủ nhân. Có một việc, Trần Duệ cắn răng nghiến lợi nói, nếu như ngươi không muốn chọc giận gai, con gái ngươi không thể tiếp tục giả mạo làm thị thiếp của hắn nữa. Lão địa tinh vội vàng gật đầu, ánh mắt sáng lên, nhìn nhân loại ký sự quan đầy mong ước, làm Trần Duệ sợ hãi không thôi, còn không đợi lão địa tinh chào hàng con gái hắn, vội vàng rời khỏi tổng bộ áo choàng hội. Trần Duệ một đường phi nhanh, về đến thực nghiệm thất vội vàng tiến vào tinh thần điện siêu cấp hệ thống, giải đất chống ven tinh thần điện quả nhiên tăng thêm một kiến trúc. Vương tọa lại hiện ra thêm một quang bình, biểu thị tình huống trữ vật thương khố, biểu thị loại vật phẩm cùng số lượng tồn trữ, ngoài ra, còn có công năng tự động phân loại, vô cùng tiện dụng. Trần Duệ ý thức thoát ly siêu cấp hệ thống, về đến gian phòng, tâm niệm vừa chuyển cả giường, bàn ghế quần áo vào trong không gian mới chỉ chiếm 3 ô vuông nhỏ, ước chừng là 1% không gian, xem ra trữ vật thương khố này vô cùng lớn, mà sau này theo đẳng cấp của hắn tăng cao cũng mở rộng theo nữa. Chỉ là, sau khi kích hoạt thương khố, hắn từ 1.270 linh khí, chỉ còn lại 570 linh khí, cũng may mới thu được một đống ma pháp tài liệu, có thể thử một phen. Trần Duệ bắt đầu thử những tài liệu này, trải qua thí nghiệm, tài liệu thông thường có thể cung cấp 20-80 điểm linh khí, có một khối đằng thạch trung phẩm cung cấp 160 điểm linh khí, ngoài ra, có 3 loại tài liệu còn tốt hơn đằng thạch. Loại thứ nhất là phỉ băng tinh, tài liệu vô cùng chân quý, đề cung 850 điểm linh khí. Loại thứ hai là huyết tinh, là ma tinh thạch cao quý, cao cấp hơn nhiều hắc tinh, bởi vậy không thể trở thành tiền tệ như hắc tinh tử tinh được, đề cung 620 điểm linh khí. Sau cùng là huỳnh ảnh thạch, tài liệu phụ trợ ma pháp, chuyển hóa giành được 315 linh khí. Sau khi thí nghiệm xong, tổng lượng linh khí của Trần Duệ đã đạt đến 4.015, có thể xem là tiêu rồi lại có, phỉ băng tinh cùng huyết tinh vô cùng hy hữu, một khối phỉ băng tinh giá 1.000 hắc tinh tệ, huyết tinh là 600 hắc tinh tệ, không thể mua sắm để bổ sung linh khí được, nhưng huỳnh ảnh thạch lại khác, là tài liệu chế khí, mang theo u quang nhàn nhạt, giá thấp hơn đằng thạch nhiều, 10 hắc tinh tệ một khối, tác dụng để ức chế cùng ổn định, tránh dung khí cản trở, nhưng một khối có thể dùng nhiều lần, nên nhu cầu hàng. gocchuyenaudio.com Hóa không lớn, hơn nữa do chất liệu đặc thù ít người thích dùng để chế tạo mỹ nghệ ma pháp, thuộc loại hàng ít người cần, trong ma pháp thương điếm cũng chỉ có mấy khối. Từ góc độ linh khí mà nhìn, phỉ băng tinh cùng huyết tinh giá cả rất cao, mà huỳnh ảnh thạch giá tốt hơn nhiều, xem ra sau này nên chú trọng phương diện này. Trần Duệ tiện tay thu lại phấn vụn do chuyển hóa vào trong trữ vật thương khố, hắn lui khỏi siêu cấp hệ thống, hiện tại đã có 4.000 linh khí, đợi 60 khối đằng thạch phẩm chất cao nhất đến tay, linh khí hẳn càng thêm dồi dào đi, nhưng còn không thể dễ dàng lãng phí được, đặc biệt là huấn luyện trường, hiện giờ còn chưa phải lúc độc lập tu hành, hẳn nên nhanh chóng tích xúc linh khí, lợi dụng độc long, paliuka giáo huấn, đặc huấn có thể giúp hắn vận dụng cùng thích ứng tinh lực. Không lâu sau, khách cổ long đi tới thực nghiệm thất mang theo một phần văn kiện, bên trong là tư liệu Trần Duệ yêu cầu Mê Chia, vị thị vệ trưởng này còn mang theo một câu nói của Mê Chia. Xem xong thì lập tức tiêu hủy văn kiện, Trần Duệ vừa lật xem phần văn kiện mới biết vì sao Mê Chia lại cẩn thận như vậy, bên trong tỉ mỉ ghi lại tình huống Ám Nguyệt Thành, bao gồm tài chính, quân sự, thế lực, các gia tộc thành viên có ảnh hưởng, sau khi thành công tiến hóa, khả năng ghi nhớ cùng tính toán của hắn được tăng cường rất nhiều, trong đầu như là một máy tính nhỏ vậy, có thể chuẩn xác nhớ lại, lập tức xem tử tế phần tư liệu này, ghi nhớ trong lòng, còn về văn kiện cũng không tiêu hủy mà thuận tay thu vào trong trữ vật thương khố, dù cao cũng không chiếm diện tích là bao. Trần Duệ càng quan tâm tư liệu về Joseph, Joseph đã có 300 tuổi, chẳng qua tuổi này đối với tộc đại ác ma mà nói chỉ tính là trung niên. Hắn là trưởng tử của lãnh chủ Xích U lãnh địa nhưng cũng không phải là người duy nhất có thể kế thừa Trác Thiết, còn có mấy người con, trong đó lực uy hiếp lớn nhất đối với Joseph là con út Canita. Trác Thiết ưa thích nhất là con trai út Canita. Mà Joseph tới Ám Nguyệt Thành cũng là vì muốn làm ra công lao tăng thêm khả năng trở thành người kế thừa cho bản thân. Tuy Canita ở Xích U lãnh địa xa xôi, nhưng hai người minh tranh ám đấu chưa từng dừng lại. Trác Thiết đối với chuyện này cũng không ngăn cản, yêu thắng liệt thải chính là truyền thống của ma tộc, có thể bảo chứng một gia tộc được truyền thừa dài lâu. Tại ma giới, không có gì trọng yếu hơn điều này, dù là vương tộc cũng thế, đây là lý do lớn nhất để cha của Athena, do tướng quân công khai ủng hộ Mechia công chúa, Hắc Diệu thân vương không thể nào điều khiển được đọa thiên sứ chi kiếm, cho nên không thể diệt tuyệt hậu duệ của Bạch Dạ đại đế làm Lucifer gia tộc mất đi hy vọng truyền thừa thần khí được. Nói cách khác, một khi Hắc Diệu được đọa thiên sứ chi kiếm thừa nhận, như vậy trừ phi Giác tướng quân định làm phản, gánh chịu nguy hiểm diệt tộc, nếu không không thể nào tiếp tục bảo vệ cho Mechia. Còn về Ellen, là người thừa kế Karen gia tộc ban đầu hỗ trợ Cách Lâm Thái tử, nhưng sau khi Cách Lâm Thái tử qua đời, bắt đầu đảo hướng Hắc Diệu thân vương, thực lực của Ellen là trung giai ác ma đỉnh phong, vốn không kém hơn Athena là bao, nhưng hiện tại Athena đã tấn giai cao giai ác ma quang xa hắn. Trung giai ác ma đỉnh phong cùng sơ cấp cao giai tuy chỉ cách nhau một bước nhưng vị giai chênh lệch là rất lớn, hiện tại Ellen không thể nào là đối thủ của Athena được. Chẳng qua, bên người Ellen có cường giả thủ, góc truyện audio.com, hộ của Karen gia tộc không thể xem thường được. Ám Nguyệt Thành nguyên bản phồn hoa, không thiếu gia tộc thực lực hùng hậu, nhưng sau lần đại chiến 400 năm trước trải qua chiến hỏa tàn phá, Ám Nguyệt Thành dần dần rách nát bất kham, rất nhiều gia tộc chuyển hướng sang lãnh địa khác hoặc đế đô, nhưng tích lũy nhiều năm vẫn còn ảnh hưởng lớn ở đây, Karen gia tộc là ví dụ. Delphus gia tộc cũng như vậy, nhưng khác ở chỗ kiên quyết ủng hộ Mechia, 2 năm trước trưởng tử tim của tộc trưởng Carter bị Joseph âm mưu điều đi Tây Lang Sơn đảm nhiệm quáng vụ quan, kết quả là thi cốt vô tồn, lão Carter đối với Joseph cùng Anvin gia tộc hận thấu xương. Một ít gia tộc nhỏ cũng phân thành hệ phái khác nhau. Những tư liệu này đều tương đối hữu dụng, nhưng nếu muốn làm Joseph cùng Ellen trở mặt thành thù cũng không phải chuyện dễ dàng, từ phía Joseph có lẽ không ra tay được, vẫn là nên lợi dụng Ellen, then chốt là tìm đến cơ hội, ngoài ra, vị huynh đệ đối đầu của Joseph cũng có thể lợi dụng một phen, chỉ bất quá trước mắt còn chưa có kế hoạch tốt. Mechia tâm tư cẩn mật, để tránh có người lẻn vào vương cung, phát giác dị động của song túc phi long, nên tăng cường giói bị ngoại viện vương cung. Tình cảnh này, làm Roy đang chú ý quan sát càng thêm nhận định ám tinh linh đại sư đang xung kích tông sư cấp dược tề. Trần Duệ cũng không biết chính mình đánh bậy đánh bạ cuốn lên bao nhiêu phong vân, hắn vẫn như cũ cưỡi song túc phi long đi Lam Ba Hồ tiến hành đặc huấn, sau đó xế chiều hoàn thành công tác ký sự quan, thuận tiện cùng Mechia tham khảo thế cục Ám Nguyệt Thành. 2 ngày này, Trần Duệ nhớ lại buổi tối phải đến tổng bộ áo choàng hội, bắt đầu chuẩn bị một hệ liệt hành động, nên nói như nào, dù sao Gai cũng là thủ lĩnh của áo choàng hội. Bóng đêm dần buông xuống, tại cửa tổng bộ áo choàng hội, lão địa tinh địch địch lo âu bước quanh, cương khắc tùy thời có thể đến, mà chủ nhân Gai hiện tại chưa xuất hiện, nếu như không xuất hiện thì hỏng rồi. Nếu như không phải nhân loại ký sự quan yêu cầu hắn bảo mật thì hắn đã sớm đi thực nghiệm thất tìm người rồi. Tạp tạp vội vàng báo cáo với lão địa tinh, thúc thúc cương khắc bọn họ đã đến đầu ngõ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, chủ nhân còn chưa tới làm thế nào bây giờ? Lão địa tinh vừa dứt lời thì nhìn đến tạp tạp kinh hãi nhìn về phía sau hắn. Lão địa tinh vừa quay đầu lại, phát hiện ra phía sau nhiều hơn một người, lập tức sợ đến té ngửa ra sau. Tên vô dụng, thanh âm khàn khàn lãnh khốc vang lên. Lão địa tinh thấy người này mặc áo choàng che đi gương mặt, vóc người có chút giống trong ký ức nhưng thanh âm khác biệt không khỏi dò hỏi. Chủ nhân, ngươi chưa được ta thừa nhận, ta không phải chủ nhân của ngươi. Áo choàng nam tử vươn tay ra, nhắm về phía lão địa tinh, lạnh lạnh nói. Chỉ riêng chuyện ngươi mượn tên ta thành lập áo choàng hội, ta đã có thể biến ngươi thành mảnh vụn. Lão địa tinh nhận ra đây chính là tư thế bắn ra quang cầu đáng sợ, nào còn dám hoài nghi, sợ đến lia lịa xin tha. Chủ nhân tha mạng, địch địch chỉ vì muốn giúp chủ nhân mà thôi. Hừ, hắn chậm rãi nắm tay lại, tránh sang một bên, đợi ta ứng phó xong bại tướng dưới tay lại tìm ngươi tính sổ. Lão địa tinh vội vàng cung cần lui sang một bên, lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm. Thủ lĩnh của các ngươi đâu? Từ chương này thay dòng họ A Nhĩ Văn của Joseph bằng Anvin lời dịch giả. Cách chương.